Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng Mậu Tuất, nhằm 4 tháng 3 2018. Khóa tu ngày An Lạc đầu tiên của năm theo lịch âm. Có khoảng 700 đến 750 người tham dự. Điều đó cho thấy là các quý Phật tử đang rất háo hức sau thời gian nửa tháng nghỉ Tết. Nếu quý vị hoan hỷ đó thì sang năm đó nghỉ Tết còn lại khoảng chừng 10 ngày thôi. Nghĩa là thay vì sau rằm khóa tu sẽ bắt đầu lại đó vào khoảng mùng 7, mùng 8 hay mùng 9 gì đó, nó tùy theo ngày Chủ nhật. Nghỉ nhiều quá dẫn đến lề mề, mất cái đà, và khi mà mình tái khởi lại đó, nó làm cho chúng ta phải mất thêm thời gian để tập làm quen. Năm 2018 này đó thì khóa tu như đã được thông báo đó, buổi sáng 6:30 đến 11:30 là ngày An Lạc. Đối tượng là các Phật tử trung niên và lão niên. Thì tham dự sẽ ngồi ở chánh điện lầu 2. Chánh điện và lầu 2, thấy không? Và buổi chiều đó khóa tu tuổi trẻ hướng Phật từ 13 giờ đến 17 giờ 50. Và thầy khích lệ đó, ai đã đến tham dự buổi sáng cũng nên ở lại cả buổi chiều thì nó mới trọn được một ngày. Thì vào đầu giờ chiều á thì các Phật tử trung niên và lão niên á lên lầu 3. Chánh điện và gác lửng lầu 2 đó thì dành cho thanh niên và sinh viên. Thì như vậy đó là cũng trong một ngày, buổi sáng á, cho người lớn, buổi chiều cho tuổi trẻ ở cái vị trí chính, còn thanh niên á, đến buổi sáng á, thì ngồi ở lầu 3, người lớn á, giữ lại buổi chiều á, thì ngồi ở lầu 3. Nó chỉ có khác nhau cái vị trí ngồi sáng và chiều thôi. Chứ đã đến đây rồi đó thì cũng không nên về làm gì ha. Còn thanh niên và sinh viên thì chưa biết à. Vì cái khóa tu bắt đầu vào buổi chiều nên buổi sáng có thể là chùn. Thầy cũng khuyên là giới trẻ nên đến luôn buổi sáng, ngồi ở lầu 3 và buổi chiều đó là phần chính của mình. Bài pháp phẩm hôm nay đó có chủ đề là ẩn dụ về 7 loại người dưới nước. Đó là dịch rõ nghĩa từ tựa đề chữ Hán đó là Thủy Dụ Kinh, là ẩn dụ về nước, thuộc kinh Trung A Hàm. Và đồng thời cũng xuất hiện ở Tạp A Hàm, chương 7 Pháp. Thì trong, xin lỗi, trong Tăng Nhất A Hàm, chương 7 Pháp, kinh này có tựa đề là Diêm Thủy Dụ, ngữ nghĩa nó cũng tương tự, tương đương với kinh tăng chi bộ ở chương 7 pháp. Đây là bài kinh được Đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên cho khoảng mấy ngàn tu sĩ. Nhân dịp các vị tu sĩ đảnh lễ Phật và đồng thanh thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài là Pháp Chủ, Ngài đó là gốc của chân lý. Chân lý Ngài dạy đó đã mở mắt tuệ giác, giúp chúng con vượt qua khổ đau. Câu nói ngắn ngủi đó có ba nội dung chính. Thứ nhất, xác định rằng Đức Phật là vua của chân lý, Pháp Chủ là vua chân lý, tương đương với từ Pháp Dương. Vào thời Phật đó, cũng như khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, tăng đoàn đó mặc định hiểu Pháp Chủ và Pháp Dương là tên gọi khác chỉ cho Đức Phật, vì Đức Phật người giác ngộ trọn vẹn đầu tiên trong lịch sử nhân loại, khám phá ra chân lý, truyền bá chân lý cho chúng ta nghe. Thời Đức Phật thì Ngài không khích lệ hình thành giáo hội. Đức Phật kêu gọi dân chủ trong tăng đoàn khi lập ra một điều luật mới mà mục đích của nó là giúp tăng trưởng đạo đức. Đức Phật không ngoại lệ, vẫn thực tập theo như những gì đệ tử của mình đang làm. Đó là lý do mà Đức Phật đã không tán đồng lời cầu thỉnh của tôn giả A Nan tìm người kế thừa Đức Phật sau khi Ngài qua đời. Lúc đó Ngài mới kêu gọi là gì? Tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia hãy nương tựa vào chân lý và đạo đức, không nương tựa vào một cái gì khác. Rồi mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mình đi, đề cao đó là tiến trình tự nỗ lực để đạt được giác ngộ. Tiếc là khi Phật giáo phát triển ở các quốc gia đó, thì nhu cầu tổ chức hành chính giáo hội để quản trị tốt từ cấp toàn quốc, cấp tỉnh thành, quận huyện, phường xã, các tự viện và các thành viên tăng sĩ. Một mặt đó, nó làm cho tính thống nhất Phật giáo và hành trì đó đạt được ở mức độ tương đối. Nhưng mặt khác đó, thì mô hình giáo hội sẽ tập quyền trung ương về một số vị trí. Ở các nước Nam truyền đó, thì đứng đầu cao nhất của giáo hội là Tăng Vương Sangha Raja. Sangha là tăng đoàn, Raja đó là vua, vua tăng đoàn, gọi tắt là Tăng Vương. Dân gian Việt Nam gọi nôm na là vua sải. Sải là tu sĩ, cái từ này không hay, Tăng Vương là đúng hơn. Trong mô hình các quốc gia không bị ảnh hưởng bởi thể chế quân chủ như Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì thay vì gọi là Tăng Vương, các nước trong đó có Việt Nam gọi đó là Tăng Thống. Thì Thống là viết tắt của Tổng thống, Tổng thống của giáo hội. Đó là từ mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sử dụng vào năm 1963, 64 sau khi vượt qua được ách nạn của chế độ Ngô Đình Diệm đập trài, muốn xóa sổ đạo Phật khỏi bản đồ tôn giáo Việt Nam. Năm 1981, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thống nhất Phật giáo toàn quốc, vị trí đứng đầu giáo hội được gọi là Pháp chủ, thể hiện phần chứng minh tâm linh, và điều hành hành chính giáo hội được gọi là chủ tịch hội đồng trị sự, tức là gồm luôn cái danh xưng giống như hệ thống của thể chế quân chủ cho vai trò chứng minh cao nhất, và danh xưng của xã hội chủ nghĩa đó là chủ tịch. Pháp chủ, Pháp dương là hai cái niệm chỉ cho Phật. Trong luật tỳ khưu ni, bất cứ ai tự xưng mình là thánh nhân hoặc a la hán hoặc bồ tát hoặc Phật, hoặc là hóa thân a la hán, hóa thân bồ tát, hóa thân Phật, được liệt vào là người đại vọng ngữ. Và theo luật Phật đó, thời xưa đó, người đó bị tước quyền làm tăng sĩ trọn đời. Như Phật đưa ra ảnh dụ giống như cây dừa, cây cao bị chặt gốc, không còn khả năng tiếp tục sống. Thì đó là một cái khung hình phạt rất nặng để kêu gọi sự trung thực của tu sĩ trong việc tu. Tức là khi mà mình chưa phải là thánh thì người ta có tôn vinh mình cũng phải đính chính rằng tôi chỉ là tu sĩ thôi. Và điều đó nó cũng giúp cho các Phật tử thoát ra khỏi thói quen thần tượng, chỉ đơn thuần đánh giá các thầy, các sư cô là người chỉ đường tâm linh, chứ không nên xem đó là Phật sống, Bồ Tát sống, hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát như truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Thì dĩ nhiên là khi gán lên những cái mác hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát đó, thì quần chúng sẽ đến với tu sĩ đông hơn. Tại vì cái bệnh chấp cái tôi xã hội đó đã làm cho người ta nghĩ rằng là tôi đẳng cấp xã hội cao thế này, tôi phải làm đệ tử của hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, chứ không làm đệ tử các hòa thượng. Và có người nói là tôi thế này phải làm đệ tử các hòa thượng chứ không làm đệ tử các thượng tọa. Rồi cũng có người lý luận tôi thế này phải làm đệ tử của đó là thượng tọa chứ không làm đệ tử các đại đức. Rồi có người nói tôi thế này phải làm đệ tử của tăng chứ không làm đệ tử ni. Đó là chấp ngã hết đó. Thực ra khi quy tam bảo đó, quý vị là đệ tử chung của tăng đoàn, còn người truyền giới là thầy dẫn dắt ta. Dĩ nhiên nó có cái quan hệ tâm linh đặc thù hơn các vị thầy khác, nhưng mà thầy bổ sư truyền giới không phải là tất cả. Thứ hai đó, Phật đó là gốc của chân lý. Cốt lõi chân lý của Đức Phật là Tứ Thánh Đế. Tôi đã nói rất nhiều lần trong nhiều bài giảng rằng Đức Phật không hề dạy 84.000 pháp môn như các tổ Trung Hoa đã nói. Vì cái chủ trương 84.000 pháp môn là cái cách biện hộ để mở những cánh cửa cho các pháp môn, cụ thể là 10 pháp môn của Trung Quốc được thừa nhận. Nó chỉ là 10 trên tổng số 84.000 thôi. Chứ thực tế đố ai tìm ra được 10 pháp môn của Trung Quốc ở trong kinh. Chứ nói chi là 84.000. Nhờ vì cái cách nhòi sọ từ thế hệ này sang thế hệ khác, người ta quen tin như thế, lặp lại như thế, truyền bá lại như thế và chấp nhận theo như thế thôi. Cái hay của các pháp môn đó là nó mở thêm những cánh cửa dẫn dắt Phật tử tại gia vào đạo Phật. Cái dở của pháp môn đó là phân hóa Phật giáo theo từng nhóm, từng trường phái, và mất đi sự thống nhất cao nhất của đạo Phật trên toàn cầu và tại mỗi quốc gia. Lợi bất cập hại. Phật giáo nằm truyền tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia là thống nhất từ trước đến giờ, trải qua 2600 năm. Lời kinh Phật dạy đó được truyền bá thống nhất, được tụng thống nhất, được giải thích thống nhất tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ. Mỗi trường phái giải thích một kiểu. Chẳng những không thống nhất, còn dẫn đến tình trạng bị hoang mang, vì không biết là nên tin theo ai. Và nội dung thật sự của những giải thích đó, cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng, tức là mang tính phương tiện. Cho nên chúng ta phải thấy là Phật là gốc rễ của chân lý, vì Ngài khám phá đầu tiên, truyền bá. Chúng ta nương vào Phật là chính, chân lý Phật là chính. Còn các tổ sư tham khảo thêm, cái nào hay thì học thêm, nhưng đừng bỏ rơi những lời dạy gốc của Đức Phật. Cũng giống như là mỗi con người được sinh ra từ cha mẹ mình, phải lấy cha mẹ mình làm gốc của quan hệ huyết thống. Còn cha nuôi, mẹ nuôi, chú nuôi, cô nuôi, dì nuôi là quan hệ xã hội, không cần thiết phải có. Nếu có thì cũng ok, nhưng đừng vì có cha nuôi, mẹ nuôi mà bỏ cha mẹ ruột. Thì cha mẹ nuôi có mang cho mình là sự sống đâu. Dĩ nhiên anh đưa hình ảnh cha nuôi mẹ nuôi sánh ví với các tổ, rồi Đức Phật sánh ví với cha mẹ ruột, thì nó cũng chưa phải là thỏa đáng. Thì tôi chỉ muốn nói một điều đó, là giữa lời dạy của các tổ với lời dạy của Đức Phật đó có một khoảng cách rất lớn, đó là trí tuệ. Thực ra khái niệm tổ chỉ cho những vị tăng sĩ có vai trò trong giáo hội, trong một trường phái Phật giáo, có những đóng góp nhất định về tu tập, hoằng pháp, làm đạo, phụng sự nhân sinh. Sau khi chết thì tôn lên làm tổ, thế thôi. Giống như chúng ta có cái khái niệm tổ tiên, dầu cha mẹ của ông nội mình, tức là ông cố bà cố, tuổi thọ chỉ có khoảng 40 tuổi thôi, nhưng mà đến thời của mình vẫn gọi là tổ tiên. Thậm chí là có người qua đời ở tuổi đôi mươi, sau thời gian con cháu cũng tôn lên làm tổ tiên. Thì các vị tổ sư cũng thế. Về trình độ tâm linh, không nhất thiết các vị tổ sư đã chứng đạo. Và do đó các chủ trương về pháp môn do các vị tổ sư truyền bá chắc chắn là có những giới hạn nhất định, với mục đích là nhắm đến một số đối tượng nhất định. Rồi ai thích hợp với các vị lập ra tông phái để đi theo cái cách tu đó. Cho nên sự trình bày chân lý không bao giờ toàn diện được như Đức Phật. Nên tôi kêu gọi là tăng ni và Phật tử đừng lấy tổ sư làm gốc, phải lấy Đức Phật làm gốc. Vì trong kinh này đó là hàng ngàn vị tăng sĩ thời Đức Phật đã thấy rõ như thế và tuyên bố như thế. Thứ ba, nhờ chân lý Phật chúng con mở mắt tuệ giác, vượt qua khổ đau. Thế là cốt lõi của chân lý là dẫn dắt. Khi chúng ta nhìn thấy mọi sự vật rõ ban ngày, người nhìn thấy sẽ không sợ ma, không sợ cái gì hết. Còn ban đêm chúng ta sợ đủ thứ, vì không thấy dẫn đến tưởng tượng hình dung, mà phần lớn là trên giả định sai, suy luận sai. Nên là cốt lõi của tu học Phật là mở tuệ, còn tất cả những phẩm chất còn lại đó là hỗ trợ thêm. Tôi tạm gọi là các phẩm chất đó đó là cánh tay trái, còn trí tuệ là cánh tay phải. Trở thành Phật đó, thì có 10 đức hiệu. Một trong 10 đức hiệu cao quý đó là minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, hạnh là đức, tức là phải đầy đủ hết các phẩm chất đạo đức và phải hoàn thiện được trí tuệ. Tuệ và đức song tu. Từ bi là một phẩm chất đạo đức. Ngoài ra còn có nhiều phẩm chất đạo đức khác. Chứ không thể nói là người tu chỉ cần đạt được đạo đức là đủ rồi. Có đức bằng sức bạn, cái đó là nói khích lệ thôi. Có nhiều người có đức mà đâu có bằng sức ăn, cũng nghèo khổ thấy mồ, nhưng mà sống được bình an bởi có lương tâm. Còn các tu sĩ có đức như thiếu tuệ đó thì không làm đạo thành công được, bởi vì không đủ năng lực để hướng dẫn của chúng, hoặc do những giới hạn nhất định đó, hướng dẫn theo cách mê tín, các Phật tử đi lòng vòng rồi cuối cùng là không đi tới đâu. Thì đó là ba điều mà tăng đoàn tại chùa Kỳ Viên đó đã tán dương Đức Phật. Thì nhân dịp đó, Đức Phật mới đề cập đến 7 loại người dưới nước. Thời gian thì không nhiều, tôi sẽ tóm lược thôi, đọc nguyên văn kinh, sau đó giải thích để chúng ta hiểu. Và 7 loại người qua ẩn dụ nước gợi chúng ta về tiến trình tu tập tâm linh, đạo đức, từ người bắt đầu sơ cơ cho đến giác ngộ thành thánh A-la-hán. Và quy chuẩn được Đức Phật đưa ra rất cụ thể. Cho nên á, ai tự xưng là hóa thân Phật, Bồ Tát Phật, quý vị đừng có tin. Và cái đó là sai với luật xuất gia. Quý vị chỉ cần quan sát những vị đó có đạt được những tiêu chuẩn được Đức Phật đưa ra trong kinh này nói riêng, và rất nhiều kinh thuộc kinh Tạng Pali và Đại Thừa nói chung. Ẩn dụ một: người nằm mãi dưới nước. Đức Phật dạy như sau: như người té sông, chìm liễm dưới nước, nằm bất động, dẫn đến chết chìm. Thì đó là hiện tượng bị đuối nước, hoặc là bị dợp bẻ, hoặc đó là ỷ lại vào năng lực bơi của mình. Cho nên đó là khi bơi ở biển đó, là sóng nó cuốn mình, kéo mình ra bên xa, đến lúc đầu đó sức mình nó bị kiệt, thì cái chết dễ dàng xảy ra. Hàng năm chết đuối ở sông, chết đuối ở biển lên đến hàng ngàn. Mấy ngày vừa qua đó, mấy sư cô tắm biển, một người đó bị sóng cuốn, ba người ra cứu và tất cả cùng chết. Thì đó là một sự kiện đau lòng đầu năm. Các sư cô chọn một cái khu vực biển không có người tắm để không bị người thế gian dòm ngó. Nói chung là ỷ lại hoặc bất cẩn chút xíu là có thể bị hoành tử, tức là chết bất đắc kỳ tử khi nghiệp và tuổi thọ chưa hết. Người xuất gia không phải ngoại lệ. Đó là một hiện tượng đau lòng. Dựa vào ẩn dụ đó, Đức Phật dạy có một số người bị các hành vi ác, thói quen ác che lấp, tâm bị nhiễm ô, rồi phải chịu các quả báo bất thiện, chìm liễm trong biển luân hồi, chịu rất nhiều khổ đau ở kiếp này và những kiếp tới. Thì ẩn dụ này đó đề cập đến những người không bắt gặp được đạo Phật, không thực tập chân lý Phật, cho nên họ sống như là một thói quen ở trong bối cảnh gia đình với cộng nghiệp tốt thì trở thành người tốt, với cộng nghiệp xấu thì trở thành người xấu, rồi hoàn cảnh đưa đẩy, cạm bẫy, cám dỗ, lòng tham, giận dữ, si mê, cố chấp, sợ hãi có thể tạo ra những cái thúc đẩy. Kết quả là gì? Họ rơi vào cái vòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền, giành giật, tranh chấp, hơn thua, làm tất cả các việc xấu có thể chỉ để tồn tại ta. Lúc làm những điều đó thì những người xấu không hề nghĩ rằng là mình sẽ có một viễn cảnh bị tuyên án tử hình, ngồi tù chung thân hoặc là vài chục năm. Thành có một phi vụ nào, ăn mừng phi vụ đó, ăn đồng, chia điều, đoàn kết tốt giữa những kẻ xấu để tạo ra sự vững tin về tâm lý và sức mạnh của tập thể xấu. Nhưng khi mà bị bắt thì tình trạng bị dính gì gọi là dây chuyền đó xảy ra, cho nên đó, có khi đó là bị tuyên án tử hình tập thể, có khi là ở tù chung thân tập thể. Thì lúc đó bắt đầu mới hối hận, nhìn và đánh giá lại quãng đời đã qua. Đôi lúc có người đó than vãn rằng là gọi là 3/4 kiếp người rồi, có lẽ là tôi sẽ chết trong tù, trở thành bóng ma trong tù đó. Là khi ai cũng muốn trở thành bóng ma ở gia đình mình, tức là chết gặp được người thân, bên bàn tay thương yêu chăm sóc của người thân, là được người thân đưa tiễn, còn chết trong tù lạnh lẽo lắm, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Đó là sự cường điệu cảm xúc do tâm lý tiêu cực xảy ra khi mà mình bị rai rứt bởi tòa án lương tâm, chứ không chỉ đơn giản rai rứt bởi cái lời phê phán lên án của cộng đồng và luật pháp đó. Cho nên ở trong tù đó, người ta phải tiếp xúc với cả hai loại bóng tối: bóng tối của tù vì không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, và bóng đêm của vô minh, tội lỗi do chính mình tạo ra. Tôi chưa từng ở tù, nhưng tôi đã vào tù 10 lần chia sẻ Phật pháp cho trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, khoảng 2.100 người. Và tôi cũng đã vào tù 5 lần tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ Phật pháp cho 5.500 phạm nhân. Sau khi thuyết giảng xong đó, tôi được dẫn đến tham quan những cái buồng giam, buồng biệt giam, buồng giam tập thể. Năm 2016 đó, thuyết giảng Phật pháp tại Đức, tôi đã được cộng đồng Phật giáo Việt Nam sắp xếp vào thăm tử tù Việt Nam tại trại giam Đức để chia sẻ Phật pháp cho anh ấy theo yêu cầu của phạm nhân. Cho nên là trại giam tại Việt Nam và trại giam tại Đức tôi cũng đã biết qua rồi. Giờ không ở tù nhưng mà từng ngóc vách trong tù tôi đều được nhìn thấy. Ngục tù tâm tối do các hành động xấu ác tạo ra đó làm cho chúng ta rùng rợn, sợ hãi. Còn bóng tối thật á, không là gì hết á. Các bạn cứ thử hỏi những người bị mù từ nhỏ, họ đâu có sợ gì đâu. Không có người mù nào sợ ma. Vì họ có thấy gì đâu mà sợ. Còn vì chúng ta có mắt, cho nên chúng ta thấy được ánh sáng màu sắc vào ban ngày và thấy toàn bộ bóng đêm vào ban đêm. Từ đó nó mới có cái cơ hội chúng ta tưởng. Còn đối với người mù từ thuở lọt lòng á, thì ngày và đêm đều là bóng tối á, chứ chẳng có gì để sợ. Thấy mà thấy sai mới sợ, còn thấy đúng thì đâu có sợ. Còn người mù không còn khả năng thấy, chỉ thấy bóng đêm không, cho nên không có gì để sợ. Trời, bóng đêm ở trong tù nó không đáng sợ bằng cái bóng đêm của tâm à, bởi nghiệp xấu, thói quen xấu, hành động xấu tàn phá. Thì đó là những mảnh đời tôi tạm gọi là bất hạnh về tâm, và thậm chí là bất hạnh gấp trăm lần, gấp nghìn lần so với những người thuộc diện nghèo và cận nghèo. Tức là bất hạnh về vật chất. Bất hạnh chắc chưa chắc là đã khổ đâu, họ chỉ là khó khăn đó. Có nhiều người ta vẫn sống thoải mái. Năm 2017 đó, thế giới đánh giá Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 5. Tôi nghĩ là bản đánh giá thì cũng có lẽ hơi trật đấy, trên toàn cầu. Có lẽ họ đánh giá về những cái chỉ số cảm xúc thông qua một cái nhóm bình chọn nào đó, dựa vào cái hệ tiêu chí nào đó. Còn người nghèo Việt Nam rất lạc quan, vì sống với cái nghèo rất quen rồi, cho nên là không có cường điệu quá đó. Còn khổ về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó, đắm chìm con người vào trong bất hạnh. Còn theo nhân quả, chết không phải là hết, chết không phải là dấu chấm cuối cùng, cho nên sau khi chết con người tái sinh. Khi tái sinh đó, thì phải gánh lấy các hậu quả mà mình đã tạo. Nên Đức Phật có nói là bị chìm liễm ở trong biển sanh tử, từ kiếp này sang kiếp khác. Ăn xá của luật không có nghĩa là tội người đó hết hẳn theo luật nhân quả nha. Ví dụ như một người nào đó bị tuyên án tử hình, rồi sau thời gian là được giảm án, trở thành chung thân, hoặc là người bị chung thân được giảm án còn 20 năm hay 10 năm. Hiệu lực luật á, sẽ có giá trị khi là chủ tịch nước hay là cái người lãnh đạo cao nhất về luật pháp ký ban hành, thì người đó chỉ gọi là được tự do về phương diện luật đó. Còn quả xấu mà người đó sẽ phải chịu trong tương lai đó vẫn phải diễn ra đó. Thì chúng ta phải hiểu rõ nha, luật không thể thay thế chức năng của nhân quả được. Luật chỉ góp phần tạo ra cái công bằng tương đối cho cuộc sống của chúng ta thôi, để răn đe và giúp cho người ta bỏ ác làm lành, hoặc là từ lành đến cao quý hơn. Chẳng hạn như ông Dutch, đồ tể của chế độ Khmer Đỏ từ 75 đến 79 tại Campuchia, ra lệnh giết đến cả triệu người. Tòa án quốc tế xử ông ấy 25 năm tù giam thôi. Ông ấy còn kháng cáo mà. Dĩ nhiên là tòa giữ nguyên cái quyết định 25 năm tù giam. Tức là giết á, gián tiếp đến cả triệu người mà chỉ có tiền phạt 25 năm tù giam thôi, thì làm sao hết nghiệp được? Tại vì luật của Campuchia và nhiều nơi trên thế giới là bỏ án tử hình à. Nhưng theo luật nhân quả, ông ấy sẽ phải chịu các hậu quả xấu do nghiệp sát gây ra ở những kiếp sau nữa. Bởi vì khoan dội đánh giá rằng là tại sao có nhiều người giết người tàn khốc, tham gia chiến tranh mà vẫn có thể sống đến 90 tuổi, 100 tuổi, 70-80 tuổi. Việc sống thọ do gen di truyền quyết định, và hoàn cảnh sống, chế độ ăn uống, thể dục thể thao, ngủ sớm, làm việc đều đặn, vận động toàn thân tốt, nhiều quả sẽ trổ ở những kiếp sau đối với người có gen di truyền tốt. Đừng dựa vào cái việc sống thọ của những kẻ giết người hàng loạt mà cho rằng đó là nhân quả không có thật. Không ai thoát khỏi nanh vuốt nhân quả. Phải tin điều đó để gì? Chúng ta luôn luôn có lương tâm trong sáng, soi rọi mình, dẫn dắt mình, để giữ được năm điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, không ma túy rượu say, giữ sức khỏe, chăm sóc người thân. Cho nên người bị chìm liễm và chết đuối dưới nước tự dưng cho những kẻ ác, như là không biết rằng mình đang làm ác và chìm ở trong nỗi khổ niềm đau, không phải chỉ kiếp này, còn nhiều kiếp về sau nữa. Ẩn dụ hai: như người vừa ra khỏi nước rồi bị chìm lại. Đức Phật dạy như sau: người bị chìm trong ao, hồ, sông, biển, tự nỗ lực hoặc nhờ cứu giúp đã được lên bờ, sau đó do bất cẩn hoặc ỷ lại tiếp tục bị té xuống sông, nước, ao, hồ, biển. Thì đây là tình trạng tái lặp lại lần thứ hai hoặc nhiều lần sau khi đã là bất cẩn rơi vào nước. Và điều đó tượng trưng cho những người đó là đang hướng thiện rồi, bắt đầu quay trở lại với con đường ác, thoát ra khỏi được nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện internet và những cái loại nghiện khác, rồi lại bị vướng dính lại lần thứ hai, thứ ba, cho đến N là. Đức Phật dạy như sau: người đã làm trỗi dậy các niềm tin vào việc thiện, tu tập đạo đức, biết bố thí cúng dường, học Phật, nâng cao sự hiểu biết, sau một thời gian do vì lười biếng hoặc các hoàn cảnh nghịch đã đánh mất niềm tin, không còn tốt như trước đây nữa. Ở đây là tình trạng mà phần lớn con người dễ bị kẹt vào. Thời gian đầu mới bắt đầu gặp chân lý Phật, chúng ta háo hức lắm, tham dự khóa tu, đi nghe giảng, làm Phật sự, dấn thân vào thiện sự, không mệt mỏi. Sau thời gian khi bị tức là những cái khảo đảo như là thị phi, phê bình, chỉ trích, rồi tranh chấp, ganh tị, hơn thua, một số người nản lòng thất chí, không thèm đi chùa nữa. Đó là tự làm tổn thất và đánh mất cơ hội tích cực ở bản thân. Tu Phật phải thấy rõ tám ngọn gió đời đó là hiện thực xã hội, ở đâu cũng có, không cách này thì cách khác: khen chê, tán đồng chống đối, rồi hạnh phúc khổ đau, thân và chặt chi phối tất cả mọi người, bao gồm người tu. Đừng cường điệu hóa, đừng quan trọng hóa. Thì khi gặp những trở ngại đó, quý vị giống như là đang đi trong mưa, có chiếc áo mưa khoác vào, quý vị thoát khỏi ướt mưa và chống được sự lạnh từ mưa. Công việc của quý vị là gì? Đi tiếp để đạt được đến đích. Không nên dừng lại, chửi ông trời và đấu lại với mưa, dùng vũ khí, dùng các cái vật dụng đang có mặt để đánh lại, chống lại, làm cho mưa ngưng. Cái đó chỉ làm cho chúng ta điên thêm thôi, không giải quyết được gì hết. Đối với những người bị dướng vào các nghiệp xấu ác, thì hồi đầu hướng thiện đó có thể được xảy ra khi có người tư vấn tốt, tạo được niềm tin để làm cho người đó lên dây cốt tinh thần. Trong 10 lần thuyết giảng tại trại giam và 10 lần thuyết giảng tại các trung tâm cai nghiện, 1 lần thuyết giảng tại các trung tâm mãi dâm, tiếp xúc với các anh chị em phạm nhân đó, họ tâm sự rằng là họ nghĩ rằng cuộc đời của họ đã hết rồi. Nhưng mà khi nghe đạo lý Phật đó, thì họ tóe lên một cái niềm tin rằng là tôi không nên đặt cuộc đời của tôi ở dấu chấm của tù ngục này, tôi còn có cơ hội để làm mới. Thì tại vì chỗ đó tôi thường kêu gọi họ đó biến chữ tù thành chữ tu, chứ bỏ cái dấu quyền nó thường ngã về bên tay trái, tượng trưng cho quá khứ. Bỏ cái quá khứ đi, sống với hiện tại này thì tù thành tu. Đồng thời khích lệ họ nên làm công quả trong trại giam, đừng nên nghĩ rằng là tôi bị phạt làm công ích, nghĩ mình bị phạt đó thì mình không có nỗ lực làm, không quan nghĩ làm, gượng gạo làm, thì việc làm đó không giải nghiệp được bao nhiêu. Còn tình nguyện làm, xung phong làm không ăn lương. Vì nhà tù bây giờ phải tự quản, các trại giam bây giờ người ta phải nạp thuế về cho nhà nước đó. Thì các tù nhân nó phải làm rau quả củ, nuôi cá, lao động. Ai có năng khiếu xây dựng thì xây, ai có năng khiếu nghề mộc thì làm gỗ. Còn ai xuất thân từ kỹ sư điện thì làm điện. Đó là những người được may mắn đó. Đây là không phải bị giam ở trong ngục, suốt ngày làm ở trong phạm vi của trại giam, có người giám sát, tức là tù lỏng, tức là có kỹ năng nghề đó thì vẫn xuống hơn là những người không biết gì hết. Tức là tóe lên được niềm hy vọng. Nhưng khi mà được phóng thích thì phần lớn những người không thực tập Phật pháp tái phạm pháp. Báo chí đưa tin mới hết hạn tù hồi sáng, chiều là bị vô tù nữa. Tại vì ở trong tù á, nhất là tù Việt Nam, không có tivi xem, không có tạp chí báo chí đọc, không có internet, không được học đào tạo từ xa, chỉ có lao động công ích, luật lệ trừng phạt, và sống chung với giới giang hồ, mỗi ngày nghe chuyện xạo, chuyện cương điệu và chuyện thật của giới giang hồ. Cái hạt giống giang hồ đâm thuê chém mướn giết chóc, ứng xử theo cái kiểu sở thích, được gieo vào trong tâm khảm của những người ở tù. Cho nên đó là cai quản tù theo kiểu của Việt Nam á, thì sau thời gian đó, cái người phạm tội ít đó, gọi là hứng lấy nhiều cái hạt giống xấu. Thế lúc nào cũng nghe toàn là những điều xấu từ đàn anh đàn chị đó, trong những lúc làm lao động công ích và tập thể dục. Còn những hạt giống tích cực tốt thì không được gieo vào. Chúng ta tiếp xúc với cái gì thì chúng ta sẽ trở thành bản sao của cái đó. Đó là mặt trái của nhà tù Việt Nam. Rất tiếc là Việt Nam chưa mạnh dạn cho phép các nhà sư Phật giáo như một chính sách ha, vào thuyết giảng cho tù nhân và thực tập thiền như là tại Ấn Độ để giải tỏa gốc rễ khổ đau lâu dài ở họ, chứ bằng không đó tái nghiện tội ác, nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện cờ bạc, nghiện cá độ, nghiện đánh đề, rồi nghiện tiền ảo, bất cứ loại nghiện gì cơ hội tái phát rất cao. Cho nên phải thoát ra khỏi không gian nghiện, rồi phải cắt đứt các mối quan hệ truyền thông với những người bạn nghiện, đổi số điện thoại, thậm chí là đổi nơi làm việc, rồi đổi hết tất cả các tài khoản trên mạng. Thì những người bị nghiện chỉ cần nghe một câu nói khích thôi thì cái hạt giống đó nó trỗi dậy liền, nó làm cho người đó có những cái thôi thúc là tiếp tục, còn chuyện tương lai thế nào thì bất chấp. Cho nên đó, một vài năm cai nghiện hay là một vài năm bị giam tù á, các hạt giống xấu không chết đi đâu, nó tạm lắng nghi giống như đá đè trên cỏ và tiếp tục tạo các thuận duyên để hạt giống thiện được lớn, thì nó lắng át và thay thế bằng sự lỗi trừ các hạt giống cũ trong quá khứ, thì quý vị mới trở thành là người bình thường thôi, tức là đạt được Giê-xô. Còn sống trong nghiệp xấu, hành động xấu, thói quen xấu, phạm pháp đó, nó thuộc về là nghiệp âm đó. Nó là tội lỗi và khổ đau. Thì quá trình chuyển nghiệp nó làm cho chúng ta đạt được trình độ Giê-xô, phải nỗ lực gấp 10 lần những người khác, bắt đầu mới tăng trưởng cái thiện phước báo công đức. Cho nên những câu nói quay đầu là bờ, buông dao đồ tể lập tức thành Phật chỉ là khích lệ, không có sự thật nhé. Ngừng quay đầu vào bờ, quay đầu á thì chúng ta mới là xoay cái hướng nhìn thôi. Nếu quý vị lội ra khỏi bờ 3 cây số thì khi quay đầu quý vị cũng phải lội 3 cây số mới về tới bờ. Còn buông con dao đồ tể thì ngừng được nghiệp sát từ thời điểm đó cho đến tương lai, chứ làm sao thành Phật. Người ta tu thiện mấy chục năm còn chưa thành nổi, mọi người làm ác không mà ngừng cái là thành tào lao. Có nhiều câu khích lệ quá đáng trong Trung Hoa đó, đã làm cho người ta ỷ lại. Bây giờ cứ làm thiện tha hồ đi, làm ác tha hồ đi, để lúc nào đó chỉ cần giác ngộ ở cuối đời, buông dao đồ tể lập tức thành Phật, còn ngon hơn những người tu suốt cả một kiếp người. Trời đất ơi. Cho nên không thể xem thường hạt giống xấu nha, nó tái phát bất cứ lúc nào, giống như bệnh á, chưa dứt điểm có rủi ro tái phát. Chúng ta phải cảnh báo với chính mình để tìm cách khắc phục và trị dứt điểm, chứ không có trị nửa chừng. Ẩn dụ 3: người ra khỏi sông nước rồi đứng một chỗ, cũng như có người bị chìm trong nước do nỗ lực tốt, đúng phương pháp hoặc được sự trợ giúp tích cực, đã đứng dậy khỏi nước vào đến bờ để được an toàn, nhưng rồi đứng một chỗ không chịu đi. Cái tình trạng này đó thì hiếm khi xảy ra, vì đó là ẩn dụ mà. Nhưng mà về phương diện cuộc sống đó, thì nhiều người chúng ta như vậy lắm, dậm chân tại chỗ là tấn thối lưỡng nan. Đức Phật giải thích như sau: có một số người sau khi phát khởi niềm tin vào điều thiện, giữ đạo đức, học bố thí, cúng dường, học Phật pháp, có hiểu biết, tu thiện pháp, sau một thời gian dừng lại, không tu thêm nữa, không làm việc gì nữa, nghĩ rằng mình đã đủ hết rồi. Bây giờ các vị Phật tử tự đánh giá lại nha. Thì có nhiều người sẽ tự hào rằng là tôi đã có 30 năm đi chùa, những gì cần biết tôi đã biết hết rồi, những gì cần tu tôi đã tu hết rồi, bây giờ tu tại tâm, không đi chùa nữa. đó là dậm chân tại chỗ. Những người giàu, thậm chí là các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ các chương trình Phật sự cũng dễ bị rơi vào trường hợp này. Cả đời tôi không phạm pháp, không làm ác, không hại ai, cho nên họ thỏa mãn với cái điều đó. Vận động họ trở thành Phật tử không phải là chuyện dễ nha. Phải thuyết phục, phân tích, giải thích. Thì 10 người thì có được 1-2 người trở thành đệ tử Phật. Còn mà không, họ vẫn đứng ở cổng chùa thôi. À, có về làm việc thiện và họ hưởng ứng, rồi thời gian rồi cũng biến mất. Thầy Ngộ Dũng, thầy Quảng Tính cho biết rằng đó là mỗi khóa tu á, số lượng người tu bền á, khoảng 50% thôi. Khóa nào, tuần lễ nào cũng có khoảng 50% là người mới. Tức là 50% á, là chùa bắt tiêu à. Mặc dù tới chùa tu ở chùa Giác Ngộ có máy lạnh, rồi được thuyết giảng buổi sáng, buổi chiều, ngồi trên ghế khỏi phải đau nhức tay chân. Mà cũng có người ta đâu có dự hết một năm đó. Đó là dậm chân tại chỗ, do ngộ nhận rằng là mình đã đủ rồi. Đa khi mình còn thiếu, thiếu đủ thứ hết, thiếu các phẩm chất thiện cao quý, thiếu sự học Phật đến đây đến chốn, thiếu sự thực tập Phật đến đây đến chốn trong cuộc sống, thiếu tham gia phụng sự nhân sinh. Thì đó là ba phương diện mà người tại gia cùng tham gia. Còn tu tàn tàn, ăn chay, niệm Phật, lại Phật, đó là những căn lành nho nhỏ chưa thấm biết vào đâu hết á. Thế đừng ngộ nhận nghe các thầy ru ngủ, tưởng chừng là làm được chừng đó là ghê gốm lắm rồi, không làm gì thêm nữa. Rồi có người đó là nhiệt tình, do cuồng tín và mê tín mà tham gia vào ban hộ niệm suốt ngày, đi niệm Phật cho những người đang hấp hối hoặc đã chết, tham gia từ ngày này sang ngày khác, vì ngộ nhận rằng việc làm đó giúp cho người chết được giảng sanh Tây Phương còn lâu á. Vì nếu như đương sự được hộ niệm không đầy đủ được 5 điều kiện nêu ra trong kinh A Di Đà thì ước mơ đó sẽ trở thành là gì? Cầu bắt đắc khổ, nỗi khổ tâm do thất vọng vì cầu nguyện không thành tựu. 5 yêu cầu bao gồm căn lành lớn, tức là vượt qua tham ái sân hận si mê, lát nữa trong kinh này nói rõ lắm nha. Rồi công đức lớn là Phật sự và thiện sự ở phạm vi quy mô quỷ mô, chứ còn không làm việc thiện gì hết chứ ăn chay không có phước gì đâu. Ăn chay thì không bị nghiệp sát, niệm Phật thì tâm bình an, chứ cái đó không thể tạo ra phước. Đừng ngộ nhận nhân nào thì quả đó. Lại Phật thì được tôn kính và có sức khỏe, chứ lại Phật mà làm sao tạo ra phước. Tạo nhân duy tốt lớn, tức là trở thành con chim đầu đàn dẫn dắt người thân bạn bè trở thành Phật tử, cùng tu học, cùng đến chùa. Quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu cuộc sống này trên cõi đời này để xây dựng đời sống an lành. Và niệm Phật với tâm bất loạn. Không hội đủ 5 tiêu chí trên, có thỉnh mời 1 tỷ, thậm chí là 7 tỷ 3 người trên toàn cầu niệm Phật hộ niệm cùng một lúc, người đó vẫn tái sanh vào cõi phàm thôi. Còn nếu trước đó giết người, trộm cắp, tà dâm thì tái sanh vào các cảnh giới thấp thôi. Sự niệm Phật lúc đó chỉ giúp cho tâm người đó được bình an, thoát khỏi sợ hãi, luyến tiếc, ra đi nhẹ. Chưa chắc là nhanh, chỉ là ra đi nhẹ thôi. Tức là tâm của họ nó không bị dướng dính, thế thôi. Phải hiểu rõ mục đích của hộ niệm là thế, chứ đừng cường điệu. Rất nhiều ông thầy tu và một số sư cô đó rất là lợi dụng vào cái sự mê tín của quần chúng, thích làm ít mà được thành quả nhiều, quay những cái clip hộ niệm khi mà sắc diện của cơ thể nó được đẹp hơn lúc mới chết, thì cho rằng đó là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương. Đó là truyền bá cuồng tín tà kiến, vì không có kinh nào nói như thế. Nhưng mà quần chúng mê cái đó lắm. Ông thầy nào làm như thế là người ta đến ào ào, vì hạt giống mê tín nó còn dày đẩy quá, dày đầy. Chỉ cần kích hoạt cái mê tín là người ta sẽ đến đó. Nó sống là với mê tín. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu học hoài, tu học mãi, làm Phật sự hoài, làm Phật sự mãi, đến lúc nào chết thì thôi. Là Phật tử, quý vị nên noi tấm gương của cư sĩ cấp cô độc và cư sĩ Visakha. Đó là hai đại cư sĩ thời Đức Phật. Học Phật, tu Phật, làm Phật sự, đến hơi thở cuối đời. Chứ tưởng là mình tu tiến bộ rồi mình không đi nữa, không đúng. Cho nên mỗi người tự đánh giá sau thời gian siêng năng đi chùa, giờ mình không muốn đi nữa, đưa diện lý do giờ tôi muốn chuyên tu. Thực ra chẳng có chuyên tu gì hết, gọi là đào tẩu khỏi cái khổ đau, trốn mình khỏi cuộc đời này. Vì giận một người nào đó, không ưa một người nào đó, ghét người nào đó là mình muốn đào tẩu. Đó là rơi vào oán tấn hội khổ. Còn Đức Phật dạy chúng ta là khổ đau xuất hiện chỗ nào, khoanh vùng chỗ đó, truy tìm nguyên nhân, mạnh dạn giải quyết bằng bát chánh đạo thì mới hết được. Cho nên khi quý vị chán một ngôi chùa, không thích một ông thầy tu nào đó, một sư cô nào đó, nhớ là đừng chán chân lý Phật, đừng chán Đức Phật và đừng chán tăng đoàn Phật. Có thể quý vị không đi chùa A, nhưng quý vị phải nên tiếp tục đi chùa B. Rồi đi chùa B nó cũng có những cái kiểu phức tạp riêng ở chùa B. Chùa C thì cũng thế, tránh gió dừa gặp gió dừa. Hãy nhớ câu chuyện ngụ ngôn về con chim cú và chim khách. Chim cú muốn rời bỏ cái mảnh rừng mà nó đã từng gắn bó nhiều năm, đến tạ từ chị chim khách vì họ là bạn tâm giao. Thì chim khách nói là lý do sao chị đi. Thì chim cú nói là ở đây đó không ai thương tôi. Mỗi lần nghe tiếng gáy của tôi, họ nói là tôi báo điềm chết, điềm bệnh, điềm tai họa. Cho nên là người thì bắn cung, người dân dằn ná, người bắn súng. Tôi may mắn lắm mới sống sót được. Chị chim khách hỏi là thế thì khi đi những cái chỗ khác là chị có tiếp tục hú hót như cái tiếng hiện nay không? Thì chim cú nói là cái này là cuộc sống của tôi đâu có bỏ được. Thì chim khách nói rằng là khi đến đó chị cũng tiếp tục bằng bị người ta bắn đạn, bắn tên hay bắn dằn đá, không thoát khỏi. Thay vì đi chỗ khác, chị hãy đổi tiếng kêu. Nội dung đó sâu sắc lắm. Mình cứ đặt ra cái câu hỏi là tại sao ta ghét mình mà không ghét người khác. Thì cũng có thể là cái nghiệp ăn quán giang hồ gì ở đời nào, nghiệp quan trái thì giờ gặp nhau là ghét. Cũng có thể phần lớn là do lối sống của chúng ta, cách giao tế, ứng xử, cách nói năng, cách giải quyết vấn đề nó chưa được khéo. Cho nên mình làm Phật lòng người khác. Bây giờ không thay đổi tính đó, đi chỗ khác cũng thế. Cho nên phải thay đổi nghiệp để không dậm chân tại chỗ, không thối thắt niềm tin, không khủng hoảng niềm tin Phật Pháp. Bởi vì cái đó là tổn thất cho chính mình. Ẩn dụ 4, người ra khỏi sông nước đứng nhìn xung quanh. Phật dạy như sau: cũng như có người được cứu khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh một cách an nhiên, không còn sợ hãi chết chìm trong nước nữa vì đã được an toàn. Đó là một cái trạng thái rất hạnh phúc. Quý vị có xem bộ phim Titanic không? Phần lớn là có ha. 1,000+ người đã chết cống do đắm thuyền vào cái mùa Noel. Thì theo luật á, hàng hải đó, các cái thuyền cứu hộ ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em và một số VIP, thì họ được đưa xuống tàu để đi vào đất liền. Nhưng mà xúc động nhất là có một cặp tỷ phú, tôi quên tên này, người Anh. Lúc đó mới chỉ có 60 tuổi hoài thôi, muốn nhường cái quyền được sống cho phụ nữ và trẻ em, cho nên là cam kết cùng chết. Họ là được cái quyền ưu tiên vì họ là khách VIP. Họ đã nhường lại cho người khác trong sự xúc động. Rồi họ quay trở lại cái căn phòng của họ thuê ở trên thuyền. Hai vợ chồng ôm nhau, nhắc lại cái kỷ niệm tình yêu ngày xưa và cùng chết chìm. Thế bây giờ đó, mộ của họ được làm rất là trinh trọng ở Anh để tôn vinh. Du khách người ta đến đó, người ta tham quan. Thì khi mà Rose được đưa lên trên đất liền tại cái khu vực tượng nữ thần tự do Hoa Kỳ đó, thì chồng của Rose là tỷ phú, bằng sự gian dối đã được là sống sót trong đoàn tàu cứu hộ tìm kiếm Rose. Rose nhìn thấy chồng nhưng mà phớt lờ, và cuộc tình của họ kết thúc từ đó. Cho là đứng nhìn giáo giác xung quanh đó để tìm kiếm người thân của mình và mất phương hướng. Còn khi mà mình lên được bờ rồi nhìn lại cái cảnh biển đó, cái ám ảnh nó làm cho người ta sợ dữ lắm. Đọc những ký sự của những người vượt biên từ năm 1975 đến 1990, chứng kiến cảnh người thân mình chết dưới biển, bị hải tặc hiếp dâm, góp của đánh đập giết chết, nhiều người thiếu tu tập á, suốt mấy chục năm kế tiếp đó không tháo ra được nỗi ám ảnh và khổ đau về tâm lý. Đó là do bị chấp cảm xúc, chưa tha thứ được, chưa buông xả được, phải nỗ lực để vượt qua thôi. Đức Phật sanh ví tình trạng này như sau: cũng có người sau khi tin vào các điều thiện, nỗ lực làm thiện, rồi tu học Phật pháp, có những tiến bộ nhất định, rồi tiếp tục á, là giữ gìn các đức tính cao quý, không để bị mất đi. Họ thực tập tứ thánh đế, thấu rõ được 4 bước giải quyết khổ đau. Đây là khổ đau, gồm đau thân, khổ tâm. Rồi họ truy tìm được đây là các nguyên nhân của khổ đau. Rồi họ trải nghiệm đây là hạnh phúc niết bàn, và họ thực tập bát chánh đạo. Nhờ đó đó, dứt được 3 trói buộc thấp, bao gồm chấp thân, hoài nghi và giới cấm. Theo đó đạt được quả thánh Tu Đà Hoàng, tái sanh cõi đời này tối đa 7 lần là chứng thánh quả A-la-hán. Trạng thái đứng nhìn xung quanh đó, mô tả là đã được an toàn rồi, không bị lui sụp về đạo đức và tâm linh nữa. Cũng như người có trình độ tiến sĩ về toán học không thể cộng trừ nhân chia sai, nó không bị lui sụp tụt hạng được. Về kinh tế và về các phương diện vật chất đó, chúng ta có thể lên hạng tụt hạng nếu ngừng phấn đấu. Còn về tâm linh đó, khi mình đạt được một cái trình độ không còn chấp thân hoài nghi về những cấm điều đó, thì không bị tuột nữa, cứ ngày càng tiến bộ lên thôi. Hoài nghi đó là con đẻ của vô minh. Khi hiểu nhân quả, hiểu các quy luật khoa học, hiểu kiếp sau, hiểu tiềm năng và hiểu được mọi thứ, không còn mê tín nữa, các bạn sẽ vẫy tay chào với hoài nghi. Người hoài nghi là người không hiểu rõ, chứ không biết là mình có nên quyết định như thế, nên làm theo như thế, nên đi theo hướng đó hay không. Do dự lắm, chần chừ, thiếu dứt khoát, tán nói lưỡng nan, hoặc là ba phải. Nghe người A thì thấy đúng, mà nghe người B cũng thấy đúng, mà hai A B là khác ngược nhau. Đó là do trí tuệ chưa được trọn vẹn. Hoài nghi đó là biểu đạt của vô minh. Như vậy là cần phải kết thúc được vô minh là yếu tố đầu. Rồi thứ hai đó là không chấp vào giới cấm, nhất là khổ hạnh. Đối với tu sĩ đó, các cái cách tu như thế này là khổ hạnh. Suốt ngày tu ngồi không nằm. Hiện nay cũng có một số vị chủ trương như thế. Hoặc á, đã có 10 ngón tay đốt mấy ngón tay để đi cúng dường Phật. Phật đâu cần cái thứ thúi này. Bàn tay để làm việc, làm Phật sự. Giặt đứt hết mấy ngón tay sao làm, trở thành kẻ lười biếng. Nhưng mà Phật tử mê lắm, nói là đó là những vị tu ngon lành, đó là hiến dân trọn vẹn cho Phật pháp. Hoặc á, là trong lúc thọ giới, tức là đốt ở trên đầu mình những cái lỗ đau, tức là kinh hồn, Phật nào giải thế. Nhưng mà Trung Hoa bày ra như thế, và bao nhiêu thế hệ tăng ni cũng tiếp tục làm theo như thế. Tôi may mắn là năm 20 tuổi khi thọ giới tỳ khu á, tôi dứt khoát là không có làm. Mặc dù lúc đó mình còn trẻ, mình không dám nói là đây là điều sai. Mình nói như thế, ta đuổi mình ra khỏi giới đường, giới trường, ai cho mình thọ. Mà tôi dứt khoát không làm. Nhưng Phật có dạy đâu. 14 tuổi tôi vào chùa, tôi đã may mắn đọc được rất nhiều kinh này. Kinh điển Bali, kinh điển Đại Thừa. Cho đến 6 năm như vậy là không có ngày nào không đọc kinh. Và do đó biết rất dễ rằng là đây không phải là chủ trương của Phật. Không làm. Cho nên trên đầu không có lỗ chấm nào hết. Nên khi đi qua Trung Quốc á, người ta tưởng mình mới tu. Tại sa di phải chấm một chấm, tỳ khu rồi phải ba chấm, tu lâu rồi thì ba chấm nữa, tu lâu nữa ba chấm nữa, cho đến lúc mà được 15 chấm. Sao người ta kêu mình chú tiểu cũng được, có mắc mắc tay nào đâu. Thì dứt khoát là không có rơi vào ép sát. Hoặc là nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái. Đây là hai chủ trương tu cực đoan của Tây Tạng và Trung Quốc. Và Phật tử mê những ông thầy như thế lắm. Đó là tu cuồng tín. Dưới đất đó biết bao nhiêu vi trùng, vi khuẩn, virus hại thận, phổi, tim, bao tử, gan. Chưa nói đó là trên các ngã đường Việt Nam đó là phân rồi nước tiểu, rác. Vào những cái mùa mưa lầy lội thì thôi, biết bao nhiêu là thứ bệnh. Muốn lại Phật á, thì lên điện Phật mà lại. Đó là cái loại lại Phật cầu danh, thu hút cái niềm tin mê tín của quần chúng thiếu hiểu biết về Phật pháp. Người ta chạy theo bái viếng, tung hô, ca ngợi. Làm đạo kiểu đó làm cho giới trí thức xoay luôn với đạo Phật. Đức Phật có dạy như thế, Đức Phật kháng cự lại khổ hạnh. Nhiều ông thầy đó là bài vẽ như thế để thu hút quần chúng. Có quần chúng đông, ta xem như là thánh sống, làm những việc khó làm. Làm việc đó lễ cho ai? Có giống như những người ta leo lên đến đỉnh núi, thì đó là ta thích mạo hiểm. Có thể là chết nữa để phá kỷ lục. Đó là những việc khó làm, nhưng mà không lễ cho ai. Đức Phật không khích lệ những cái đó. Thế quan trọng là phải gì? Là vượt qua được cái chấp thân. Chấp thân có nhiều dạng, cho thân thể là thượng đế, cho nên cung phụng nó bằng đủ kiểu. Tuốt thân ha. Rồi son phấn, mỹ phẩm, trang sức phẩm, thời trang, rồi bảo hiểm thân, rồi làm da trắng, đủ loại hết. Là phụ nữ bị dướng vào cái này nhiều. Còn đàn ông phải hưởng thụ sắc dục ở trên thân. Đó là xem thân là thượng đế, cung phụng hết mọi thứ và trở thành kẻ nô lệ của nó. Đối lập với cái khuynh hướng này, đó là cho thân là nguồn gốc của khổ đau, cho nên đì đọt nó bằng các phương pháp ép sát mà Đức Phật đã từng sai lầm gần 6 năm và vượt qua kịp thời, mà không là chết tôi rồi. Nhờ đó mà chúng ta mới có được ánh đạo chân lý của Phật. Rồi cũng có một số người cho rằng là thân này là do Thượng Đế tạo ra qua cái loạn luân của Adam và Eva ở trên vườn địa đàng. Hoặc là do thân này á, cho thân này đó là được tạo ra bằng đất nước gió lửa, là chết là hết. Hoặc cho rằng á, thân này có sao tâm, tâm nóng tạo ra thân. Thì đó là ba chủ thuyết sai lầm đạo Phật không đáng đặt. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tương tác, tương quan, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, chứ không có nguyên nhân đầu tiên của sự sống. Tức là vượt qua được các hình thức chấp thân đó thì quý vị sẽ mở được trí tuệ, thấy được thế giới quan, nhân sinh quan. Từ cái thân đó, nó có cái hệ quy chiếu với mọi sự vật hiện tượng trên đời. Thân này là một tiểu vũ trụ mà. Đó là vượt qua chấp thân để mở được trí tuệ. Như vậy, khi bất cứ một người nào đó không còn si mê, không còn chấp vào giới cấm thủ, các hình thức khổ hạnh, và không còn chấp vào thân, thì người đó chứng được quả tu đạo hoàng, tái sanh tối đa 7 lần là chứng thánh A-la-hán. Đó là tiêu chí mà đạo Phật Đại Thừa đưa ra. Quý vị lấy đây làm một thước đo. Như vậy là ai sau thời gian đó là họ lúc còn trẻ thì bình dân giản dị, càng lớn tuổi lên đó là bắt đầu chăm chút cho thân này nó đủ kiểu hết rồi, đang còn chấp thân thì phải cố gắng dừng lại. Dĩ nhiên là phụ nữ thì phải tôm tắt, thơm tho, trẻ đẹp để cho chồng không có đi ăn phở hủ tiếu bên ngoài. Nhưng mà đừng có làm quá đáng. Làm riết rồi đó, nhìn thấy là tưởng bà khác chứ không phải là vợ mình nữa. Quý vị tôi hỏi các ông chồng thì mấy ông đều nói thế. Do vì chấp thân, rồi mình biện hộ bằng những cái lý do. Phụ nữ nào cũng bị dướng vào cái này. Cho nên phải tập hài lòng, biết đủ. Ẩn dụ 5. Người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh rồi mới tiếp tục lội. Đức Phật dạy như sau: có người đã ra khỏi sông nước rồi, lội được qua bên bờ, không còn sợ hãi nạn chết chìm, trở nên bình an vô sự, tức là họ đến được cái đích điểm cần đến, tức là giải quyết được vấn đề dứt điểm. Và về vấn đề tu tập á, thì Ngài nói như sau: sau khi tin vào các việc thiện, giữ gìn đạo đức thanh cao, bố thí cúng dường, học Phật Pháp, tu Phật Pháp, mở được hiểu biết và tiếp tục giữ được các phẩm chất cao quý này, nâng cao trình độ, những người đó đã nỗ lực tu tập tứ thánh đế, giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau, không chỉ dừng lại ở việc vượt qua được chấp thân hoài nghi và giới cấm thủ, họ đã nỗ lực giảm thiểu được ba yếu tố trói buộc khác của tâm, đó là tham ái, giận tức và si mê. Cho là giải quyết được cái này nó khoảng là 80%. Thì người như thế đó chỉ giảng lại cõi đề này thêm nhiều nhất là một lần nữa, đủ sức chứng quả thánh A-la-hán. Ở đây thì Đức Phật nêu ra cái tiêu chí cao hơn, là phải dứt điểm được khoảng 80% tham ái, sân hận và si mê. Vì đó là ba gốc rễ khổ đau và sanh tử luân hồi. Cho nên là người nào còn hờn, giận, tức, bực, khó chịu, ghét bỏ, chối bỏ, rồi mong mất một còn, không đợi trời chung, rồi hận thù, giận dai, giận dài, giận dở, bạo lực, bạo động, giết người dưới nhiều hình thức, thì biết rằng là đang còn chìm ở trong nghiệp sân hận, không thể nào chứng được quả thánh này. Mỗi người tự đánh giá đi. Cho nên đó, cố gắng đó, việc nào nghiêm trọng thì đừng để cơn giận tồn tại quá 3 ngày. Thì sau thời gian tu tập á, thì mình cam kết là gì? Dù có nghiêm trọng cỡ nào, không để cơn giận tồn tại quá 1 ngày. Sau đó phải tự đưa mình tiến bộ lên, không để cơn giận tồn tại quá 3 tiếng. Rồi sau đó không để cơn giận tồn tại quá 1 giờ, rồi quá 1 phút, quá vài giây, rồi kết thúc đó. Tức là phải nỗ lực phá cái luật chính mình trong tu. Người thông minh á, phải nỗ lực cam kết phấn đấu để đạt được như thế. Chứ quả thánh không ai ban tặng cho mình đâu, phải tự nỗ lực tu hết á. Còn về vô minh á, thì chúng ta phải xóa sổ tận gốc bằng việc học tứ thánh đế, hiểu sâu nhân quả, hiểu kiếp sau, hiểu các thuận duyên, hiểu chuyển nghiệp, hiểu tiềm năng, khai thác đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, chúng ta sẽ đạt được các thành quả trong đời. Rồi tăng cường kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn. Càng biết nhiều quy luật cuộc sống chừng nào đó, thì chúng ta không còn mê tín dị đoan nữa, không đốt giấy vàng mã, không sinh xăm, không bói toán, không xem vẽ, không đoán kiết hung. Không dừng lại ở cầu nguyện, không kiêng cử năm tháng ngày giờ tốt xấu, không cần phải coi ngày giờ cho sinh nhật, ký hợp đồng, ăn tăng gia, lễ đám hỏi, lễ đám cưới, không phải coi cái gì hết á, vì đó là mê tín. Chọn những ngày giờ thuận lợi và thích hợp để mọi người cùng có thể tham gia và chia vui. Còn không có một cái quy luật tốt xấu rồi chi phối dựa trên năm tháng ngày già. Không thờ thượng đế dù là của tôn giáo nào, không thờ các thần linh dù của Việt Nam hay là của quốc gia khác. Vậy việc này là phần lớn các Phật tử chưa làm được. Nếu ai còn thờ thần tài, thổ địa, táo quân, cổ thi quyền nữ, mẹ sinh huệ độ, quan thánh đế quân, thờ ông, thờ bà, vẫn còn mê tín, chưa thoát khỏi si mê này, thì đừng bao giờ mong mình chứng thánh. Tức là phải kết thúc vô minh trọn vẹn. Và cái biểu đạt thực tiễn của thoát khỏi vô minh là gì? Không phạm pháp và không làm điều xấu, tức là sống trọn với đạo đức. Trí tuệ là thế. Khó làm nhất là chuyển nghiệp tham ái, gồm có 3 phương diện: dục ái, tức là tình yêu và tính dục; hữu ái là nhu cầu tiếp tục tái sinh, nhu cầu có con; vô hữu ái là tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Giống như bài nhạc á, nếu là chim tôi làm bồ câu trắng, nếu là hoa tôi làm hướng dương, không là nếu là mây tôi làm mây trắng. Đó là vô hữu ái, đang làm người không muốn. Cũng may mắn là ông có cái câu thứ tư: nếu làm người tôi sẽ làm vậy đó, chết cho quê hương. Tại sao không sống cho quê hương mà chết cho quê hương? Sống cho quê hương quan trọng hơn chết cho quê hương. Sống cho quê hương thì mình mới làm được nhiều việc cho đất nước, còn chết cho quê hương chỉ thích hợp trong giai đoạn chiến tranh vệ quốc ta. Cho nên chúng ta phải chết cho quê hương trong giai đoạn đó, ok, nhưng mà sống cho quê hương quan trọng hơn, để làm những việc đáng làm, cải tạo và phát triển đất nước. Hoặc là một nhà thơ muốn là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Tôi đã nói nhiều rằng rồi đó, thời này ở Việt Nam mà làm cây thông là bị chặt hết, thì lâm tặc nó đâu có tha. Rồi những người kiểm lâm cũng là lâm tặc, ban ngày kiểm lâm, ban đêm làm lâm tặc, hoặc là thông đồng với lâm tặc, mở cửa ô dù bao che để chia cùng với lâm tặc, nên rừng Việt Nam bị đốn gần sạch hết. Chứ đừng có tưởng làm cây mà được an toàn đâu. Làm người là phước nhất thôi. Rồi khó nhất là nghiệp tham ái, dục ái đó, là tình yêu và tính dục. Thì tôi nói cái điều này rất nhiều lần trong các bài giảng, và hôm nay là ngay bài kinh này thì tôi nói thêm lần nữa. Phật tử tại gia không thể chứng thánh quả nếu còn đời sống tình dục, trở thành người chân nhân thôi. Quý vị phải nhớ điều đó. Hoặc có thể chứng nhiều nhất là trên con đường hướng đến quả tu đà hoàng đó. Còn muốn chứng được quả thánh là phải kết thúc hoạt động tình yêu và tính dục. Người xuất gia đôi lúc tu vài chục kiếp còn chưa xong. Đang khi nhiều vị tổ sư Trung Quốc cứ nói là giác ngộ giải thoát cho các Phật tử tại gia, tức là hứa hẹn cho họ nó quá nhiều thứ, mà đang khi không hướng dẫn cái cụ thể để giác ngộ và giải thoát thì phải làm cái gì. Đức Phật thì không có nói chung chung. Muốn chứng quả nhất lai, tức là tái sanh thêm một lần nữa là nhiều nhất, là trở thành A-la-hán, thì phải kết thúc tình yêu và tính dục. Như vậy người cư sĩ độc thân mới có cơ hội chứng được quả thánh này. Còn ai đang sống đời sống gia tình, đừng bận tâm đến giác ngộ giải thoát gì cho nó mệt. Nỗ lực sống tốt, hiểu Phật pháp, thực tập Phật pháp, làm Phật sự, làm thiện sự, hài lòng với thành quả là chân nhân, quá sướng rồi. Còn ai muốn giác ngộ giải thoát thì phải làm tu sĩ thôi, hoặc cư sĩ không lập gia đình. Mà đã không lập gia đình rồi mà không chịu đi tu là quá dở. Cái khó nhất trong đời tu là ái dục. Nếu mà mình không còn mặn mòi đến việc đó nữa mà không thành đi tu thì người đó cũng là cái người lận khận, lạc quẻ. Thì đó là ba tiêu chí để giúp cho một người tu từ quả vị tu đà hoàng đạt được quả vị nhất lai. Ẩn dụ 6: như người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia. Lội qua rất nhanh chứ không có chần chừ. Kinh văn Phật dạy: khi lội qua bờ bên kia một cách an toàn, bình an tuyệt đối, người đó hưởng được hạnh phúc tự do và an vui đích thực. Và qua ảnh vụ này đó, Đức Phật tiếp tục sánh ví với những người như sau. Cũng như có người tin vào các việc thiện, bỏ hết các việc ác, giữ gìn đạo đức thanh cao, học Phật, tu Phật, hiểu biết rộng, mở tuệ giác, tu tập bốn chân lý, giải quyết các bất hạnh, nỗ lực vượt qua ba trói buộc cũ là chấp thân, hoài nghi, giới cấm thủ, nỗ lực vượt qua ba trói buộc cao là dâm dục, giận tức và si mê, người đó đang nỗ lực đạt được gần như trọn vẹn việc kết thúc sân hận, chấp thân, hoài nghi, giới cấm điều và mọi trói buộc của tâm, đạt được pháp nhãn thấy biết mọi sự vật như thật. Thì ở trình độ tâm linh này đó, người tu học Phật từ vị trí quả nhất lai tiếp tục tu và đạt được là 90 mấy % tháo mở được tất cả các trói buộc thấp, gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. 95% à. Thì chỉ còn lại những cái vi tế ta. Còn đối với tham ái là hoàn toàn là gần như là được 99%. Chỉ còn những cái vi tế rất nhỏ mà không đáng kể. Sau khi qua đời đó sẽ được tái sanh về cõi trời tịnh cư, rồi tiếp tục tu trong một kiếp người chứng đắc được quả A-la-hán. Tịnh là thanh tịnh, tức là đó là một cái quả địa cầu mà trình độ tu tập á, của mọi người đó là đạt được rất cao. Đẳng cấp tâm linh của họ đó là từ là nhất lai trở lên thôi. Như vậy là trong quả vị tu chứng này đó, người tu tập phải giải quyết được tất cả các trói buộc tâm 95% cho đến 98%, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, hôn trầm, thùy miên, trạo cử và hoài nghi. Trong kinh thường gọi là năm trói buộc, năm triền cái, thực tế đó là 7, vì hôn thủy đó gọi đủ là hôn trầm thùy miên. Thùy miên đó là ngủ, mệt mỏi quá ngủ. Còn thì hôn trầm đó là lừ đừ, là mệt mỏi, buồn chán do thất vọng và tuyệt vọng. Còn trạo cử đó là cái tâm lăng xăng không yên, thằng lăng xăng đứng ngồi không yên. Còn hối quá đó là nuối tiếc và hối hận. Thì đây là những cái sợi dây mà ai bị vướng kẹt vào thì tâm không thể nào được tự do, bình an thật sự. Cốt lõi của việc tu Phật nói chung, tu thì nói riêng, là tháo mở 7 sợi dây trói buộc này. Quý vị có thể đi tu pháp môn nào pháp không cần biết, nếu 7 sợi dây đó mà vẫn còn y nguyên á, được hiểu là gì? Dậm chân tại chỗ. Khó nhất vẫn là tâm tham dục thôi, đời sống vợ chồng. Đó là lý do mà Đức Phật kêu gọi người muốn giác ngộ giải thoát là phải đi tu, trở thành người xuất gia với một không gian tâm linh thích hợp, có hướng dẫn, có phương pháp tu, chuyển hóa được tâm ái dục. Còn người tại gia thì vẫn còn phải chăm sóc hạnh phúc gia đình, mà hạnh phúc gia đình đó là ái dục, đó là yếu tố quan trọng. Đó là cái sự khác biệt lớn giữa người tại gia và xuất gia. Cho nên người tại gia Đức Phật khuyên là gì? Hài lòng biết đủ một giờ một chồng. Như vậy tâm ái dục đó là đúng người, đúng chỗ, đúng luật, đúng đạo đức, tức là vẫn còn giới hạn. Cái chối buộc khó khăn nhất đó. Còn là 6 cái chối buộc còn lại gần như là dứt sạch hết rồi. Chỉ còn cái tâm tham ái này là khó nhất thôi, phải nỗ lực vượt qua. Ẩn dụ 7: như người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ, vững chãi trên bờ, không còn mãi mãi sợ hãi, tâm được bình an, không một chút dao động. Đó là cái cảnh tượng mà nỗi sợ hãi bởi sự chết đuối đã không còn nữa, người đó được tự do khỏi chết chìm. Ẩn dụ này Đức Phật dùng để sánh ví cho trình độ tu. Người sau khi nỗ lực tu các việc thiện, bố thí, cúng dường, học Phật, tu Phật, mở trí tuệ, giữ các phẩm chất cao quý đó, tu tập tứ thánh đế, đạt được pháp nhãn, vượt qua được chấp thân, hoài nghi, giới cấm điều, vượt qua dâm dục, giận tức, si mê, vượt qua hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá. Thấy biết được dư thật, tâm được giải thoát khỏi ba dòng chảy của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, và nhận thấy được sự giải thoát đang xuất hiện. Cảm nhận rất rõ, tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Lập tức chứng đắc được ba tự giác lớn, trở thành thánh A-la-hán. Thế vậy là ở trình độ thánh A-la-hán đó, thì tâm tham dục, tức là sinh hoạt vợ chồng và tình yêu đó, đã được chuyển hóa 100%. Người xuất gia thành công ở sự chuyển hóa này đó thì mới trở thành thánh được. Còn sáu cái sợi dây trói buộc đầu á thì phần lớn người xuất gia có thể làm được. Khó nhất vẫn là và tham dục và vô minh thôi. Vô minh nó tồn tại ở dưới nhiều cách thức khác nhau, dưới sự trấn an tâm lý, dưới sự an ủi và dưới cái bóng gọi là phương tiện. Tôi phương tiện để Phật tử được tu, tổ chức cũng sao tại chùa. Tôi phương tiện coi bói để mà không ta đi những cái chỗ khác mắc luôn Phật tử. Tôi phương tiện cúng sao để người ta còn tới cúng tiền cho chùa, mà không là lấy tiền đâu mà chi phí cho các hoạt động tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, tiền áo quần, rồi tiền bảo hiểm y tế, tiền học, rồi tiền bảo trì, tiền phát triển, nó đủ biết bao nhiêu thứ tiền. Cho nên á, ở miền Bắc các chùa ta quy định rõ lắm, cúng sao á, một người đó thí dụ như là 80.000, thì một gia đình đến đó được khuyến mại, mỗi thành viên còn 50.000. Thì bình thường người ta ít phát tâm lắm, nhân những dịp đó người ta sợ mà bỏ tiền ra để mua sự chấn an, thì người ta dễ dàng phát tâm lắm. Cho nên truyền bá mê tín là khỏe lắm, tiền nó vô ào ào à, chỗ này nó đồn chỗ kia đồn chỗ nọ đến đông nùm nước. Còn truyền bá chánh tín á là nói muốn là khô cổ, nhưng mà đôi lúc người ta còn không muốn nghe, có nghe cũng chưa muốn thực tập chưa chắc có kết quả. Con đường đó dài lâu lắm, nhưng rồi đó khi đạt được đó nó là bền vững, không thói chuyển. Thì bài kinh này đó cũng dạy chúng ta cái cách là vượt qua các loại mê tín. Thấy rất rõ nhân tu tập thì quả là giác ngộ giải thoát, và phải tu đúng cách. Là còn tu sai cách thì không thể nào đạt được. Trong bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng đó, phái mũ vàng của Đức Đại Lai Lạt Ma thứ 14 là không lập gia đình. Ba phái còn lại đó đều có gia đình. Nhưng mà những vị ở trong các trường phái này vẫn nói rằng là mình là Lạt Ma tái sinh, là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát. Đối chiếu vào bản kinh này và nhiều bản kinh khác được Đức Phật thuyết giảng, việc đó là không có thật. Còn đời sống vợ chồng là không thể nào giác ngộ và chứng thành quả thánh A-la-hán. Đó là điều mà chúng ta phải tin 100%. Và đây là nguyên nhân chính Đức Phật kêu gọi người có lý tưởng với Phật Pháp đi xuất gia. Tu có lý tưởng, chứ nếu mà ở tại gia mà có thể chứng thánh quả thì Đức Phật đâu cần đi tu. Và Đức Phật cũng không cần phải khuyết lệ bao nhiêu người từ bỏ hết tất cả mọi thứ để trở thành những nhà tâm linh lớn. Đó là sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Linh mục trong Thiên Chúa giáo không có vợ. Không phải vì Chúa Giê-xu cấm, vì Chúa Giê-xu cũng có vợ mà. Kinh Thánh Tân Ước không hề cấm người đi theo Chúa không được có vợ. Nhưng mà Vatican là trụ sở của giáo hội Thiên Chúa giáo toàn cầu, đưa ra quy định đó để gọi là giúp cho các vị linh mục tập trung vào việc phụng sự tín đồ. Và thứ hai đó là giảm ngân sách, đó là chi tiêu cho gia đình của linh mục. Tại vì linh mục được ăn lương. Khi đến tuổi về hưu á thì được ăn lương trọn đời mà. Vào nhà hưu dưỡng linh mục, họ không phải làm việc nữa và hưởng lương cho đến chết. Linh mục á được á là thuyên chuyển sau 3 năm quản lý một giáo xứ hay một nhà thờ, họ được điều phối đến một nhà thờ khác, không được quyền lựa chọn. Còn tu sĩ Phật giáo thì khích lệ là vượt qua tâm tham ái với các pháp tu rất cụ thể để đạt được thành công. Như Phật dạy ăn chay để giảm phản ứng là tính dục, hóc môn tính dục. Còn ăn mặn, nhất là ăn những loại cá biển, tôm, cua, ghẹ, kỳ đà, kỳ nhông, cá ké, rồi thịt bò, tôm, thì cái lửa đó là hóc môn tính dục á, nó hừng hực, nó làm cho chúng ta phải có đòi hỏi thôi. Vây cá, rồi cái đó nó đòi hỏi ghê gớm lắm. Nên phải ăn chay là vậy để nó giảm bớt đi cái nhu cầu. Rồi quán tình thân, quán huyết thống lớn hơn 20 xem như cha mẹ, nhỏ hơn 20 như là con cháu, trên lệch nhau vài tuổi như là chị em ruột, anh em ruột, để chúng ta không khởi cái nhu cầu thu hút giới tính với người khác giới phái. Rồi khi giao tiếp á, thì chỉ dừng lại ở đơn thuần công việc, không nương vào công việc để tìm cái cơ hội gọi là tiến công. Rồi người ta có dụ dỗ mình, theo đuổi mình á, cũng phải hài lòng biết đủ với vợ chồng thật để không ngoại tình. Rồi phải đam mê với thiền, với Phật pháp, Phật sự, phụng sự để không đam mê vào cái nhu cầu này. Và tu tập nhiều phẩm chất cao quý để tâm được nâng lên cao và không bị vướng kẹt xuống những hưởng thụ thấp. Thế Đức Phật dạy rất rõ. Còn các tôn giáo khác không có pháp tu. Như là những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Cho nên á, trong đạo Thiên Chúa đó, người còn sống phong thánh cho người đã chết. Mà cái tiêu chí phong thánh á, là dựa vào niềm tin. Nên là ta tin rằng đó là do cầu nguyện cái vị đó mà hết được bệnh, có người chứng minh được thì sau khi chết được phong thánh. Ngoài ra còn phải cộng thêm những đóng góp to lớn cho công giáo trên toàn cầu. Cái đó là niềm tin thôi. Người chết đi phong cho người sống, đi phong cho người chết được làm thánh, thì đó là quan điểm riêng của công giáo. Ở đây mình không dám phê phán. Nhưng còn đạo Phật á, thánh á, không ai phong cho mình. Thánh là phải do mình vượt qua tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoài nghi, rồi hôn trầm, thùy miên, nuối tiếc, lăng xăng, dao động. Khi mà tất cả các nguyên nhân của khổ đau được kết thúc trọn vẹn 100%, mà cụ thể nhất, quan trọng nhất vẫn là tham ái, sân hận và si mê, thì lúc đó một người đang tu ở trình độ chân nhân, trải qua các cái quả chứng nhất định, trở thành quả A-la-hán. Không có ai nâng đỡ hết, không ai can thiệp hết, không ai ô dù hết. Mình có tự xưng cũng không được, có tự nói mình là quá thân Phật, quá thân Bồ Tát, quá thân Thánh A-la-hán cũng không được. Rất là rõ và cụ thể. Cho nên á, ai là cư sĩ mà tự xưng là A-la-hán là quý vị biết là nói bịp à. Còn tu sĩ tự xưng mình là Thánh A-la-hán, Thánh Bồ-Tát, là Phật á, cũng biết là bẹp à, hoặc là bị quan tưởng, dù đó là ai. Còn người mà tự chứng, người ta không có cần đi công bố, đi nói gì hết á. Người ta nhận thức rất rõ, tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử nữa. Chứ ta không có đi khoe, để cho người khác á, phải quy tụ về mình Bởi vì xưng mình đó là quá thân Phật, quá thân Bồ Tát, quá thân A-la-hán, người ta thích lắm, người ta theo dữ lắm. Nếu thầy Nhật Từ mà tự xưng là Phật Nhật Từ, ta theo ào ào liền. Hoặc là Phật Di Lặc, hay là Phật A-di-đà, hoặc là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quan Thế Âm, dưới hình thức này dưới thức khác là ta theo đồng lắm. Mà để rồi làm cái gì? Ru ngủ, dụ dỗ, lừa gạt quần chúng á, phải chịu hậu quả rất xấu. Trong các cái buổi giảng của tôi không khi nào giới thiệu tôi thế này, tôi thế kia. Cắt hết tất cả những giới thiệu của người khác về mình. Và sau băng tôi không ghi bất cứ một cái gì, để cho người nghe đó đánh giá cái bài giảng bằng nội dung của bài giảng, chứ không phải cái vị thế mà cái ông đang giảng này đã có, đang có. Và các Phật tử cũng phải tập làm quen như thế. Đến với một vị đạo sư nào, không phải cái danh xưng vị đó là Pháp Dương, là Nhiếp Chánh Dương, là Bồ Tát, là A-la-hán, mà xem là vị đó dạy cái gì, có đúng lời Phật hay không, và khi thực tập có được kết quả hay không. Cái đó mới quan trọng. Tôi tin rằng trong buổi tu lại đầu năm mới 2018 á, mặc dầu giảng hơi dài, quý vị thấy rõ được tiêu chí Phật đưa ra về việc phát triển đạo đức, phát triển tâm linh, từ phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm quan thánh nhân, từ tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân, là một cái con đường tu tập rất dứt khoát, rõ ràng, có tầng bậc thứ lớp, chứ không có thể nói chung chung được. Và mỗi người phải nỗ lực như thế, cho đến lúc nào đã chứng được quả thánh A-la-hán thì mới an tâm rằng là vẫy chào được với luân hồi. Do đó phải tiếp tục tu, học Phật hoài, học Phật mãi, tu Phật hoài, tu Phật mãi, cho đến lúc chứng thành quả thánh, rồi cũng phải tu để trở thành Bồ Tát. Là khi trở thành Bồ Tát rồi cũng phải tiếp tục tu để trở thành Phật. Rồi trở thành Phật cũng phải tiếp tục tu để làm gương, chứ không phải là vượt qua khổ đau nữa. A-la-hán đã hết khổ rồi. Cho nên khi đã giác ngộ thành Phật như Đức Phật, mỗi ngày Đức Phật vẫn tu giống như bao nhiêu người khác để làm gương cho học trò của mình. Thì bây giờ quý vị có thể hiểu Phật pháp rất là vững rồi, vẫn phải đi chùa, vẫn tham dự khóa tu để con cháu làm gương chứ. Về phương diện này thì các Phật tử tại gia đó phải phấn đấu nhiều hơn. Chùa Giác Ngộ là một trong những ngôi chùa ít nhất trên toàn quốc tổ chức khóa tu theo nhóm lứa tuổi. Hôm qua thứ bảy khóa tu cho mầm non thiếu nhi bắt đầu trở lại, khoảng 300 cháu tham dự từ tuổi 3 đến 12. Thứ bảy cho các cháu mầm non thiếu nhi, chủ nhật cho người lớn và thanh niên. Thanh phần nào cũng tu, đối tượng nào cũng tu. Sở dĩ mà chia ra là mỗi ngày tu nó còn là phân nửa, để dành cho những người quá bận rộn á, không thể tu trọn ngày, thì nửa ngày cũng đã đủ thấm tương giao. Trọn ngày đấy thì càng tốt nữa. Như vậy là giới trẻ tuần chủ nhật nào cũng có cơ hội tu. Người lớn tuổi cũng vậy. Cái công suất của chùa Giác Ngộ có thể chứa được 1.800. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5. Nhưng chưa bao giờ mình được như thế. Chỉ mới được khoảng 1.000 người. Có lẽ không gian chặt quá, không có chỗ để thư giãn. Thì rất mong làm sao mỗi ngày chủ nhật á, lầu 1, lầu 2, lầu 3 phải đầy ắp hết. Thì trung bình chúng ta được 1.000 đến 1.100 cho 3 lầu. Phải có 2 đối tượng, người lớn và thanh niên thì nó mới đạt được như thế. Thì vấn đề nó khác nhau ở cái chỗ ngồi thôi. Buổi sáng á, thì người lớn ngồi ở chánh điện và lầu 2. Thanh niên ngồi ở lầu 3. Buổi chiều á, thì thanh niên ngồi ở chánh điện lầu 1. người lớn ngồi ở lầu 2, lầu 3, đổi nhau chút xíu, nhường nhau một chút. Chúng ta cả được an lành.